mà nó không biết lửa là gì, nguy hiểm là gì. Chỉ bây giờ thôi, thay vì nói cái giải thoát tối hậu này, thì nói rằng con ra đây hưởng được hạnh phúc hơn những cái hạnh phúc mà con đang chơi đó. Vì vậy thấy, vì vì đi vào sơ thiền là thấy hạnh phúc lớn hơn hạnh phúc cuộc đời. Có 1000 người vợ đẹp, có 1000 người chồng tốt, hàng không bằng bao nhiêu bằng cái hạnh phúc đó mà có thể đem lại, dồn cả trăm năm lại không bằng một phút hạnh phúc của thiền định đâu. Cả đó là sự thật. À, nhưng mà phải diễn tả cái hạnh phúc đó bằng cái cảm thọ lại cho cuộc đời người ta mới quan niệm nổi. Thì vì vậy Đức Phật phương tiện nói đó là cái chắc nghĩa đó, vì lý do cái tập quán sức tự của nó như vậy rồi. Đó, lý do thứ nhất là vì cái tập khí sức tự của chúng sinh, cho nên Đức Phật mình nói nó có bát được. Thì ngang đây khi mà ngài nói được Phật này á, đến bằng thí dụ thì có 4 tôn giả hiểu được mà thôi, đắc được Phật trí. Đó là tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Chiên Chiên và tôn giả Tu Bồ Đề, gọi là Huệ Mạng. 4 tôn giả có đời sống trí tuệ, 4 tôn giả đó là Huệ Mạng mới hiểu được. Và khi hiểu rồi thì khi đó là 4 tôn giả này bắt đầu trình lên cái sở đắc của mình cho Đức Thế Tôn, trình lên cái tâm sự của mình, bộc bạch cái tâm sự của mình, mà tôi thường gọi thì một cái danh từ để giúp quý vị dễ hiểu, gọi là từ tình khúc số 1, nói ra tất cả cái tâm tình của mình lên Thế Tôn. Rồi qua phẩm thứ tư là phẩm tín giải. Tín giải là tín hiểu. Bây giờ hai vị này tín hoàn toàn cái điều Đức Phật nói rồi và hiểu rồi, tín và hiểu rồi, cho nên chỉ gọi là tín giải. Thêm được 4 vị nữa hiểu được thì phần thí nghiệm nào, và hiểu được vì sao Đức Phật nói ra ba thừa, vì sao đến cái phút cuối trước khi nhập Niết Bàn Đức Phật mới nói Phật thí nghiệm. Thì đại diện cho 4 tôn giả này là tôn giả Ca Diếp mà bạch Thế Tôn như thế này. Câu chuyện ngài bạch lên một cái câu chuyện gọi là cùng tự, ngài cũng nói là ví dụ cùng tự, và cái ví dụ này cũng vừa có tác dụng là khai mở những người chưa giác ngộ nữa. Ngài nói là như là một ông trưởng giả giàu có lớn lắm, ông chỉ còn một đứa con duy nhất, và đứa con đó vì điều gì lý do chứ đó không biết, nó bỏ cha, nó đi hoang từ hồi nhỏ, nó đi lưu lộng chơi bời, ông cho người đi tìm kiếm khắp nơi không ra, ông cũng đi tìm không ra, sao người sao mới định cư tại một nơi đó, và ông trở thành giàu sang kinh khủng lắm, nhiều người hầu hạ, tối tớ hầu hạ, đến nỗi ông sống như một bậc đế vương. Thì khi đứa con này lớn lên, hắn đi làm thuê làm mướn mà kiếm ăn thôi, thì khi mà đi tới nhà ông này tưởng là vô để kiếm việc, vô thấy ông oai như quả, người nguy hiểm, đấy không phải là cái chỗ mình kiếm việc, nó chạy. Nhưng khi mà nó vừa mới xuất hiện là ông nhận ra con của mình rồi, có ông đẻ ra, ông nhận ra liền. Thì ông mình chị là nói đây, ô đây là con ta, nói mày là con ta thì ở lại đây. Thì nó hốt hoảng lên, nó nói chắc ông này là lừa mình, ông giết mình như không, cho nên chỉ là mình là thử hẹn hà mà trong giờ làm là con cũng trường giải đi được. Ù mình chạy bất tỉnh xong rồi, ông cứu tỉnh sao ông điểm là không xong rồi, mình nói hẳn là con của mình cái lần bất tỉnh cả. Hắn Đức Phật mà nếu như mà nói Phật cái gì ngay từ đầu là tất cả chúng sanh bất tỉnh cả, không ai nghe được nữa, con chứ đâu nào mà nghe. Thành thử Đức Phật ông trưởng giả đâu mới thử cái là nói như vậy cái là được con bất tỉnh liền, sao mà không được rồi, không xong rồi, vì nó căng cơ, nó hèn kém lắm, nó bị cái mặc cảm sinh tự, mặc cảm chúng sanh, mặc cảm bất thân á. Thành thử phải nói từ từ thế cơ mà nói, cho nên ông biểu cụ tỉnh xong ông cho ông đi, nói thôi mày muốn đi đâu mày đi, xong rồi ông mày nghĩ rằng mày cắt. Ông cho một cái người mà trung thành, thì già của ông trung thành mày cải trang ra cái ăn mặc người rách rưới đi theo chơi cái bà người nó, mà phỉ hèn như nó để làm bà mới được, cho giàu ông tới làm bà cũng được, hàng cô cũng làm bà, tới thì đi chơi về đi làm nó, rồi kẹo nó vô làm việc làm thuê thì cũng vườn ông, nhưng mà làm vườn xe ta đi bốc sân rồi là thôi. Thì ông lâu lâu ông phải hóa trang, ông thầm nhớ con quả mà định gần không được, xuất hiện đúng cái chân tướng mình được sao, nó Đức Phật mà xuất hiện ngay, Phật di chuyển ngay mà phẩm bạch hào tận quang là mình sợ chết rồi. là thôi mình cũng chạy thôi, không nghe được và không hiểu được. Thì vì vậy ông trưởng già mới hóa trang hai người cho rách rưới về tâm thường chút để gần dễ hơn, về dùng cái ngôn ngữ của họ mà nói. Thì ra ông cho tiền cho bạc cho nhiều rồi để cho gây tình cảm lần lần nè, thì đưa lần lần vô ông làm gần cái chỗ ông ở, rồi ông đưa lần lần cho vô ở trong phòng ông ấy, coi nhà coi cửa, rồi ông cho giữ sổ sách, rồi coi thì kho tàng của ông có thứ gì thích ở đâu, rồi chìa khóa ông giao cho nó giữ, nhưng mà giữ rồi tự nhiên là giữ với tư cách người thư ký. Chú định khi quen thuộc mọi chuyện rồi, ông thấy là ông bị hẳn giống nhau thôi, không có chí nữa, chẳng có chí khác chí bao nhiêu. Thì khi đó ông mày họp gia tộc lại, ông tuyên bố đây quả thật là con của tôi mà hẳn bỏ nhà ra đi mà tôi nói em sợ. Chứ bây giờ rõ ràng tôi nói cho quý vị biết là cái lưng hẳn có cái tật này tật kia, là ngài nói đủ hết, là bởi vì con của ông này biết rõ, người con khi đó mới biết rõ tất cả mọi chuyện đối xử xưa nay là rõ ràng ông muốn chứng tỏ cho mình thấy rằng là mình là con của Tự Giả. Và ngay khi đó, trước tộc thuộc, ông đưa cái chìa khóa cho đứa con, và chìa khóa đó cướp được toàn bộ gia tài của ông, và ông ra đi. Quý vị biết á, thì cái hình ảnh của Đức Phật ra đi cũng vậy. Từ khi ra đi, Ngài trao cái chìa khóa đó, toàn bộ gia tài đó là gì? Là các pháp thần của Phật, những gì Đức Phật có, các gì phải nắm được như Đức Phật đã nắm. Đó là 10 Như La Vừa Lực, là 4 vô sở ý, 4 biện tài vô ngại giải, và 8 thiền định phải nắm được. Đó là gia tài của Đức Phật để lại. Thì các ngài này mà bộc bạch cái tâm sự mình đến Thế Tôn để chứng tỏ mình hiểu rồi. Nhưng bạch Thế Tôn, con quả thật là chính chúng con là cái người cùng tự đó, và cái ông trưởng giả kia chính là Thế Tôn. Thế Tôn thương chúng con lắm, muốn trao cho mà cái lỗi là tại chúng con. Ngài mà sợ gì mà chưa nói Phật chí kiến là bởi vì lỗi của chúng con. Đó là cái tâm sự thứ nhất mà Tôn giả Ca Diệp đã bộc bạch lên Đức Thế Tôn. Tâm sự này mà về mặt tâm lý là rất sâu sắc mà quá thiệt. Quý vị nói về chứ quý vị chúng tôi dám nói là mình con của Phật không? Dám tuyên bố tôi từ miệng Phật ra sinh ra không? Mình tuyên bố nhẹ nhẹ với túng áo thôi chứ còn nói ra sờ sờ mà không? Sợ tội nữa. Ngồi mình nói đi là cứ đi là tội, rồi đi là tội, rồi đi là tội, rồi cứ đi là tội hoài. Rồi. Mình là cứ mình tưởng mình là cái bức tượng này, tưởng mình là cái ruột da, ruột nón này. Mình tưởng mình là mấy cái sợi tóc bạc, tóc đen này. Tưởng mình là cái cúng mắt ghen này. Cứ tưởng rồi bắt thành thử không xuống dạng tưởng thì mình là như là Phật thôi. Đó là cái mặt cạn cùng từ. Quý vị thấy nè, thì Đức Phật bắt đầu khai qua bước thứ ba, mà đó là phẩm kính thứ tư, là phẩm thí dụ. Sau khi mà mấy vị vừa bộc bạch lên tâm sự đó rồi, thì Đức Phật nói là này, các tôn giả thì biết rằng ngày xưa nay là tôi thì cũng vì rửa đó. Chứ còn trước nay xưa nay tôi giảng tôi đâu có phải là Đức Như Lai đâu có thiệt kiệm gì, mà Ngài đâu có bỏ sẹt đến nỗi mà cái điều Ngài đặt Ngài không đem ra truyền lại cho đệ tử đâu, mà rửa đó vì cái tâm trạng đó mà không truyền thẳng được. Chứ thực sự ra tôi nói từ xưa đến nay, từ thời đầu đến thời cuối, xin lỗi quý vị là chính tôn giả Tà Lợi Phất và bốn tôn giả này đều nói. Ngài có dịp nào nói bạch Thế Tôn con biết là chưa có mà biết rằng là bởi vì Đức Phật Ngài đã nói vô thường thừa, và Ngài nói Phật chí kiến ngay từ thời Lục Uyển, thời Tự Đế đầu tiên tại vườn Lục Uyển, mà Ngài dặn cho anh em tôn giả Kiều Trần Như là có Phật chí kiến đó rồi, Ngài đã nói rồi. Nhưng mà con cứ nghĩ rằng là từ mấy người con này chưa già lù khù rồi, phi tú vô lượng kiếp mà thành Phật mà chưa con già rồi thôi thấy bất kham, và thành được thôi để yên rồi chứ không để ngồi đây mà hưởng cái hạnh phúc của thính băng mà thôi. Là các vị đều biết là rõ ràng Đức Phật nói Phật thưa, cho nên ở đây Đức Phật nói đúng rồi. Chứ cả ông biết là tôi nói từ xưa đến nay tôi nói chỉ một vị thôi, pháp tôi chỉ có một vị, tôi nói chỉ một điều, đó là điều gì? Lý ái lý thù, điều đó là rời xa tất cả tham ái, rời xa tất cả chấp thù. Chỉ nói một vị giải thoát vị, cái vị đó là vị lý ái lý thù, và tôi chỉ nói từ đầu đến cuối một cái vị đó thôi. Rồi Ngài mới kể cái câu chuyện, Ngài kể thêm một ví dụ nữa, là ví dụ thứ hai Đức Phật nói là bởi vì trong khi để ngang đây rồi, diện thời pháp diện thì ngang đây thì một số thành chúng rất đông vẫn chưa hiểu gì cả, chưa hiểu được Phật cái gì. Ngài nói cái ví dụ gọi là dược thảo dù và Phật thứ năm liền. Quý vị thấy nè, đi theo một cái trình từ diễn tiến của cái giáo thì hồi chúng là đi như vậy, tâm điện đi như vậy. Thì Ngài nói dược thảo dù, Ngài nói ngay giống như có một cơn mưa, một đám mây lớn nó bao khắp từ cái bầu trời này, nó mưa xuống thì rõ ràng tất cả chỉ vì nước mưa chỉ có một vị mà thôi. Mưa xuống là chỉ có một vị, bởi vì mưa từ một đám mây nó chỉ có một vị. Mà mưa xuống là cho bình đẳng, đám mây đó cho mưa một cách bình đẳng và cho vô cùng, vô lượng không giới hạn chi hết, đâu có bọn xẹt. Cho tha hồ chúng sinh cây cỏ mà thảo mộc mà đón nhận. Nhưng mà cái đón nhận nhiều hay ít ấy, là do cái cây lớn thì hút nước lớn, còn cây nhỏ thì khả năng còn nó hút ít thì nó hút ít. Vì vậy cho nên thì cái chuyện nhiều hay ít, đó nhỏ hay lớn, đó là do chúng sinh, do cái loài thảo mộc, cái lớn thì hụt nhiều, cái nhỏ hụt ít. Thì pháp ta nói ra cũng vậy, ta nói từ đầu thời Lục Uyển là ta đã nói Phật tỷ rồi, nhưng mà khả năng các ông thì nhiều giống như thảo mộc ấy, thì chấp nhận nhiều lắm là ngang thính văn thưa, nhiều lắm là ngang thật thưa, là ngang dương giảng thưa. Chắc cái lỗi đó là lỗi các ông chứ đâu lỗi tại túi, mấy thì cho một vị thôi. Pháp ta có một vị giải thoát, vì đó là lý thú lý ái, ta nói một từ đầu đến cuối một vị lý thú lý ái, mà khả năng các ông chỉ có đoàn ái đoàn thù ngang hiệu tứ đế mà hiệu dương khởi, mà chỉ có ngang cái tinh đồ tính văn chứ giác, đó là lỗi các ông chứ đâu phải lỗi vị Phật. Ngài nói dược thảo dù đó, thành pháp chỉ có một vị, mà vì bởi vì pháp chỉ có một vị, như nước bia chỉ có một vị mặn, cho nên mới chỉ có một thương mà thôi, sự thật chỉ có một thương, đó là Phật thương chứ không thể có ba thương được, làm gì có ba sự thật. Tại cả ông phải từ bỏ cái thiên văn thừa địa bàn thiên văn đi, từ bỏ địa bàn duyên giác đi, mà hành Bồ Tát đạo, lên đường hành Bồ Tát đạo để vào cái địa bàn của Phật. Thì ngài nói dược thảo dụ. Sau khi ngài nói dạy dược thảo dụ xong thì ngài liền qua cái phẩm thứ sáu là ngài thọ ký cho bốn tôn giả ca diệp, tu bồ đề, mục kiền liên và ca chi diệp. Bốn vị này sau này sẽ thành Phật. Và cái phần mà thọ ký này chúng tôi đã nói trình bày chi tiết lần trước rồi. Thì bây giờ tôi nói đến cái phẩm thứ bảy. Thì khi mà các vị này mà được thọ ký xong thì Đức Phật mày thì chúng thì thính chúng đứng còn nhiều người chưa hiểu, tất nhiên là mới được thêm bốn người hiểu thôi. Ngài nói dược thảo dụ rồi thì có một số người là cái tâm tư đã chuyển động rồi, muốn vỡ ra rồi, nhưng mà ngài viết sắp sửa vỡ, ngài nói bồi thêm một đòn nữa, ngài nói thêm về hóa thành dụ. Lý do thứ hai của dược thảo dụ là gì? Lý do thứ nhất là tập quán sinh tử do dục vọng tham ái mà không đón nhận được Phật chí kiến, và vì vậy cho nên Đức Phật nói ra ba thừa. Lý do thứ hai là khả năng trí tuệ của nó đón nhận yếu, nó đón nhận không được, nó muốn đón ra mà đón được, cho nên như cái cây nhỏ thì hụt nước ít mà thôi. Cho nên chi do cái trình độ bất đồng, khả năng trí tuệ bất đồng của chúng sinh mà hiện ra các thừa. Đó là lý do thứ hai mà Đức Phật nói, phương tiện nói. Lý do thứ ba là ngài nói như thế này: như có một người mà dẫn đường tốt, ngài ở dẫn một cái đoàn người 200-300 người đến 500 người, những người đó đi một con đường rất hiểm trở, 100-500 do tuần, mà chỉ có người dẫn đường này là có thần thông và thông rõ đường lối, dẫn dắt cho đi, nói rằng các ông phải dẫn theo tôi mà đi, đi qua bên kia đường sẽ hưởng một cái kinh thành hoàn toàn hạnh phúc sung sướng tuyệt vời. Thì 500 người này cũng như vị dẫn đường lên đường, nhưng mà cái đi nửa đường này mệt mỏi, thấy đường xa quá không muốn đi nữa, tất cả muốn lui, đi chi đường khỏi đây, toàn khổ cực không, đường hóc hiểm răng thứ, đi chi nữa thôi. Ông nói bây giờ chỉ làm thế nào cho mấy người đi, thì ngài mới bèn giúp là thôi đừng có chán nản, vô đây vô hưởng, thằng này là hạnh phúc, đầy hạnh phúc, cho vô đó mà hưởng hạnh phúc thoải mái, 500 người đó vô đó thì hưởng hạnh phúc thoải mái, không nghĩ chuyện đi lui nữa. Khi mà hưởng hạnh phúc thoải mái rồi thì tất cả mọi bệnh tan hay cả, lúc bây giờ hỷ sinh lạc sinh thân hoan sinh và trí tuệ nó mở với một cái tâm niệm mới, một cái nhìn mới, một cái ý mới. Rồi ngài khi mà thấy là đã đủ điều kiện tiếp tục lên đường thì ngài dùng thần thông làm tiêu cái kinh thành đó đi, hủy kinh thành đó đi. Nào, tôi là vì thấy mấy ông mọi bệnh tôi hiền ra đi để mấy ông nghĩ chứng thôi, chứ còn thực sự đoạn đường nữa thôi, ngắn nữa là đi tới cái kinh thành cuối cùng, chỗ đó mới thực sự hạnh phúc. Thì lúc đó mày vì nó chấp nhận liên là bởi vì chưa xuống sức, mình chưa có ý chí lớn, mà biết ông này nói là không được dối thôi, là rõ ràng mình mới hưởng thụ hạnh phúc quá trời, chưa đi nữa chắc là hạnh phúc lớn được, ông nó không được dối. Thì biết như vậy, theo dõi thì dẫn đường này đi đến cái đoạn đường cuối cùng, và được hưởng thì hạnh phúc ở cuối đường. Thì Đức Phật ngài đưa ra cái ví dụ ngài mà nói cái này, lý do ta mà nói phương tiện, ta không nói Phật thí chuyển từ đâu, là cái tâm lý, cái này không phải là vì khả năng trí tuệ, mà không phải vì cái tập quán sinh tử mà thôi, mà cái tâm lý được, tâm lý ý chí yếu đuối lắm. Ứng làm thì chính chú dễ dàng có ăn liền ấy, nhớ có tin không có là tu để đời sau hưởng là không chịu rồi, làm giống như đi buôn là có lời liền, nấu cơm nó chín liền ăn liền, dùng sẵn thằng quen cái chuyện nhớ có trực mặt cái này, chứ nói cái chuyện hèn là tương lai không nghe được, ý chí thì yếu đuối lắm, chán nản mệt mỏi vì cái tâm lý mệt mỏi chúng sanh này mà ta phải hóa thành, ta phải hiện ra có cái niết bàn của thiên văn, niết bàn của duyên giả, và có cái cảnh hoang lạc của chư thiên để chúng sinh tu lần lành rời khỏi 10 điều ác vô 10 điều thiện, người ta rời 10 điều thiện, tức nói đi tới chục vô thiên định hạnh phúc hơn, rồi vô thiên định rồi nó đi vô trí tuệ hạnh phúc hơn, trí tuệ thính văn hạnh phúc hơn, thì vô trí tuệ giác giác hạnh phúc hơn, nhưng mà cuối cùng khi mà đi tới đó rồi thì ngài mới nói Phật thí chuyển. Thành như vậy Đức Phật gọi là ta chỉ là người chỉ đường mà thôi, cũng giống như người chỉ đường đó, và vì vậy hình ảnh Đức Phật lại hình chỉ là người dẫn đường mà thôi, và Phật Hóa đã giữ lại cái truyền thống này của tất cả kinh tạng, dẫn dắt chúng sanh đi đường lần, mà do đi đường lần cho nên từng bước mà ngài nhấn mạnh lúc nào cần gì nói gì, ngài nói điều đó, chúng sanh cần ngụ giới ngài nói ngụ giới, thập thiền giới ngài nói thập thiền giới, cần bố thí ngài nói bố thí, cần thiền định ngài nói thiền định, cần thính văn ngài nói thính văn, cần duyên giác ngài nói duyên giác, rồi sau đó ngài mới nói sự thật sau cùng. Đó là phẩm hóa thành dù. Sau cái phẩm hóa thành dù này là đúng như Đức Phật dự tính, ăn 500 vị á la hán đầu tiên là ngộ liền, và Đức Phật thọ ký cho 500 vị á la hán đó. Và là phẩm thứ 8 là thọ ngũ bách đệ tử thọ kỳ. Rồi cái phẩm tiếp theo là ngài thọ tiếp tất cả những vị thính văn còn lại, hữu học vô học đều được thọ kỳ. Tuy nhiên những vị á la hán còn lại chưa được thọ kỳ trong 500 vị đó tiếp tục được thọ kỳ, và những vị đó là những vị vô học, và còn những vị khung học rất đông nữa, ngài cũng thọ kỳ cho thành Phật sau này luôn, đến Phật thứ 9 là Phật thọ kỳ, là ngài xác nhận tất cả thành Phật, rồi ngài xác nhận luôn là tất cả chúng sinh là đều có thể thành Phật. Vì vì thế ngay từ phẩm phương tiện là Đức Phật đã dạy tôn giả Xá Lợi Phất là ngay một người mà đi lãng đãng trong cuộc đời này, mà đi gọi là cái tấm ngơ ngẩn ngác cơ cơ khổ khảo mà đi vô trong tháp một lần, đi vô tháp rồi một lần nhiều xứng danh hiệu Phật, có người đó sau này cũng thành Phật ấy, là ngài xác nhận rồi mọi người đều thành Phật. Ngài nhấn mạnh như vậy là chứng tỏ gì? Vì sao như vậy? Ngài xác nhận như vậy là bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật thí kiến cả, đều có Phật tánh cả, cho nên có lần lần rồi họ sẽ đi vào Phật trí. Đó là thì quan điểm của Phật Hoa là vậy, rồi tôn trị của Phật Hoa là vậy. Thì khi ngài thọ kỳ xong bậc cụ học thì ngài nói đến cái phẩm pháp sư công đức. Pháp sư công đức đó là ngài ca ngợi khích lệ, ngài nói vì vậy đó tất cả đều lần lượt thọ kỳ, và ngài thọ kỳ như vậy là giảm tiếp thọ kỳ cho các Bồ Tát luôn, là bởi vì trong khi mà ngài thọ kỳ các bậc mà hữu học vô học á, khi mà ngài thọ kỳ tôn giả Ngũ Bách đệ tử á, là có tôn giả Mạng Thư Từ, thì ngài nói cho lý lịch lai lịch ngài Mạng Thư Từ là ngài Phủ Lô Na cho hội chúng biết rằng, đừng có tưởng ngài Mạng Thư Từ là đấy là hình ảnh thính văn, phải đâu, ông này á, là trước đấy ông cả thời Đức Phật vô lượng kiếp trước ông là đệ nhất thuyết pháp, mà bởi ông ra đời là để hầu hạ chư Phật mà thuyết pháp, trong hội chúng của ta ông cũng đề nhất thuyết pháp, và mai một Đức Di Lặc ta đời ông cũng đề nhất thuyết pháp nữa. Tuy nhiên hành của ông là ông hành Bồ Tát là vô lượng kiếp rồi, cho nên ngoài hiện tượng tỳ khéo mà trong là hành Bồ Tát, chứ đừng có thấy mình là hành thính văn đi được tưởng là mình thính văn là những cỏ đắc được Phật trí, không phải, thì hình ảnh ý không ăn tới chi cả. Thì vì thế này, lần thứ nhất ngài khai cho rằng là cái giáo lý dương khởi từ đế, từ nó không có thừa, nó vẫn chứa đựng Phật trí chuyển tâm đó, không có Phật thừa, là phá cái tướng đó, phá cái tướng của ngôn ngữ, cái tướng của cái pháp, rồi cái tướng của cái pháp nữa, sơ gì có nó ba người là do con người, con người hành nhỏ, con người đó là cái tấm thính văn và tấm duy giải, chứ ngài phá thêm một bước nữa thì con người thì hình tượng đó ngang thôi chỉ cả, cứ gì cũng được, mà nếu có Phật trí là đắc được Phật trí thôi. Thành ngài phá ra một cái vờ là cái tướng thính văn là tướng bên ngoài, cái tấm thính văn cũng cái tấm tạm thời, ông bước ra là ra khỏi tấm thính văn liền chứ gọi gì đâu, bởi vì chính vì thính văn này đi này, đừng hành pháp thính văn đi này, mình dám là thính văn mang tưởng thính văn đi này, nhưng tấm cũng là tấm Bồ Tát gọi gì chờ ngài đâu. Hành thử vì vậy phá thêm cái chấp này ông thôi, mình cứ tưởng cái tấm mình đi nói ôi trời túi vừa mới học là ba thôi chứ, cái tấm thứ chưa là ba, không phải cái tấm là ba mà cái tấm tạm thời đâu, còn cái phần tiết diện còn mặt trống á, ai giống nhau cả. Hành chỉ cần bước qua cái chấp đó thì mình đi vào Phật trí, cho nên khi đó ngài đã mở ra rồi. Vì ngài khi ngài thọ kỳ cho tôn giả An Hán và tôn giả La Hầu La là hai bậc cụ học ấy, thì ngài nói hai vị đi là Bồ Tát ở kiếp trước, An Hán thời nào đã văn định nhất cả và ra đời là để mà tặc vì do cái nguyện lực mà hầu hạ chư Phật để mà truyền đạo mà thôi, cho nên ngoài vẫn là hiện tượng tỳ kheo thính văn, mà trong là ân hành Bồ Tát, cái tấm trong ai gọi Bồ Tát tấm, có cái Bồ Tát tấm thật cả. Cho nên phá tất cả mình cái tướng luôn, để cho biết rằng cái chuyện ngồi là do các ông, chứ đừng có lý do này lý do kia. Cho nên thì đừng có nài ra cái lý do mà tôi già lù khù rồi tôi hành chứ nữa, không phải. Đó, thì vì thấy là ngày mở ra lần lần để cho đi vào như thế nào là Phật thích diện và như thế nào là đi vào Phật thích diện. Thì đến ngày nào cũng được Pháp Sư, khi ngày nào đó rồi thì ngài khích lệ, bởi vì chúng sinh rồi chứ cần, luôn luôn cần khích lệ, còn mà mình nói cho thôi đó, nói hết lời hết lẽ, nói 45 năm rồi mà còn nghi ngờ, nó còn ứng là hành chúng sinh thôi, cho nên ngài khích lệ, ngài nói rằng tôi nói đây là không phải là nói sự thật đấy, cả người là thành Phật cả, cho nên ca ngợi công đức của những người mà thọ trì độc tụng Phật Hoa chỉ là công đức lớn lắm, cho nên gọi là pháp sư công đức. Cái đấy nè, thọ trì độc tụng dù cho có hiệu cũng bị kệ Phật Hoa bổn câu thôi, mà phước đức đó là vô lượng vô biên, mà ngay cả tại có vô lượng kiếp hầu hạ chư Phật, phước đức đó cũng bằng là một người mà thọ trì mà hiệu một cái bị kệ Phật Hoa bổn câu mà thôi, thọ hiệu mà thôi, còn huống chi là hành nữa, và huống chi giúp người khác hành nữa, nói cho người khác hiểu nữa là phước đức lớn, cái đó là pháp sư công đức. Là nói ngài nói rằng tất cả cái giải thoát nó đi từng bước và đi như vậy là từ cái nhân nhỏ nhỏ. Từ cái chỗ chưa biết Phật Hoa, nhìn biết Phật Hoa mới thọ thì đọc và chưa hiểu đến hiểu, nắm được ý nghĩa, hiểu xong từ chỗ chưa hành đến hành, thì hành từ từ, hành đến còn dục vọng, hành đến còn yêu đời đủ thứ cả, yêu người yêu vật yêu đủ hết cả, nhưng mà đừng lần rơi lần cứ thành lần lần đi vào. Đã, ngài khích lệ lần lần và ngài quyết định những người này là ngài cả người công đức lớn vô cùng, và nhờ cái mà biết rằng công đức sẽ lớn vô cùng, dù chưa thành Phật mình cũng được hạnh phúc, cho nên ai cũng nỗ lực thân hoa đứng dậy ra đi lên được. Đó là ngài khích lệ pháp sư công đức này. khích lệ. Và cái này cũng là một cái kỹ thuật giáo dục rất cao, mà cho đến cuối thế kỷ 20 này thì giáo dục hiện đại thế giới mới bước đến được, là họ mới đưa ra một cái kết luận như thế này: con người luôn luôn cần có sự khích lệ, cần có một sự an ủi và khích lệ. Ngay cả một người 86 tuổi cũng vậy, 90 tuổi gần chết rồi cũng vậy, một giờ nữa chết cũng cần sự khích lệ, cho nó lo lắng lắm. Thì vấn đề mà mình cố án, mình tới, mình nói pháp rồi đồ để cho đừng sợ thì chết là đó có án ủi khích lệ cả. Mà chỉ mình rửa, nói thì nói rồi thôi, chứ ai phải khen mình cũng thật dễ chịu. À, khích lệ, cần khích lệ, nói thay nói pháp hay rồi là tôi phải khoái khoái, ứng lại pháp nữa. Dù ứng cái đàn tôi chỉ là ứng là bậy, nhưng mà cuối cùng nhờ cái ứng đó mà từng lần mình tiếp xúc càng ngày càng xấu qua lời Phật dạy để mình ngộ. Vì đó, mình cần đi những cái bước phương tiện này, phương tiện dạng dạng. Rồi rửa là xong thì xét thì nhất. Ngày nay ngài ca ngợi rửa là ngài nói đến những người mà chưa hiểu gì cả thôi, đừng có buồn. Rồi thứ tư rửa tất cả người đó là công đức lớn cả, rồi lần lần cũng thành Phật, là pháp sư công đức. Rồi là xong đợt thứ nhất. Đợt thứ hai là bắt đầu bởi vì chúng sinh này ngài khích lệ mà muốn tạo dựng cho họ niềm tin. Là trước khi ngài nói công đức để cho họ vì cái lòng tham, đứa con lòng tham nhiều quá, thì thay vì tham điều ác, tham sinh tử thì tham điều giải thoát cái đó, tham hạnh phúc thì giải thoát cái đó. À, phương tiện rồi. Rồi bắt đầu ngài hiền, từ những cái lúc đó là pháp đa bảo xuất hiện, cũng đức Phật hóa hiện ra, pháp đa bảo xuất hiện. Rồi ca ngợi Đức Thích Ca, nói ô Đức Thích Ca là ngài nói diệu pháp, đây là chân lý mà ba đời chư Phật đều nói. Là gì? Là ngài nhờ một nhóm chứng lịch sử, bởi vì ngài nói ra sợ có một số người nghi ngờ cái điều ngài nói, cho nên chỉ phải có một nhân Phật thứ hai. Ngài thương ngài nói dù là vậy nhưng mà cũng còn nghi ngờ, cho nên chỉ có Đức Đa Bảo là nhấn chứng lịch sử, đấy là biểu trưng cho chánh tâm Phật trí. Một Đức Phật là thành Phật lâu rồi hiện ra cái pháp. Ca người nói Đức Phật nói đúng chân lý, về những điều Đức Phật vừa nói mười pháp đó là hoàn toàn đúng sự thật, mà ba đời chư Phật đều nói như vậy là để mà thiết lập niềm tin cho thịnh chúng, và để cho thịnh chúng tập trung vào những lời lẽ mà Đức Phật vừa giảng dạy trong mười pháp qua đó để mà ngộ, đừng có mong chờ cái gì khác nữa. Thì pháp Đa Bảo xuất hiện, và pháp Đa Bảo xuất hiện còn biểu trưng cho quý vị biết rằng là vừa tiếp tục khai thì ngộ nhập Phật tri kiến, như phần trước chúng tôi đã nói là không gian vô ngã và thời gian vô ngã, mình có biến hiện những cảnh đó, và pháp lơ lửng như không là trụ trong vô tướng. Rồi lúc bấy giờ Đức Phật Đa Bảo phân bản tòa như tòa, mời Đức Thích Ca lên là chứng tỏ rằng đi con đường trị tim, tu bằng trị tim thì cũng phải tu đủ năm hành là chín tận niệm định huệ, do vì vậy mà vẫn đi về giác ngộ Phật tri kiến. Rồi tu về tuệ như tiếng nói của Đức Thích Ca thì cũng đi về tuệ, một cái gốc giống nhau, cho nên phân bản tòa như tòa, hai ngài ngồi ngang hàng, và chứng tỏ rằng cái Đức Phật quá khứ là Phật tri kiến chánh tâm, và là Đức Phật mới giác ngộ như Đức Thích Ca lịch sử, là hai vị đó cũng là một, ngồi bản phân bản tòa như tòa đồng hàng, thi giác và bản giác là một. Quý vị thấy cái đó là cái công phu của Phật Hoa, và cái tôn chỉ của Phật Hoa là vậy, đó là cái điểm đặc sắc, nét đặc sắc của Phật Hoa để chỉ bày nó như vậy. Và cái này trong Thủ Lâm Nghiêm còn lặp lại, thi giác và bản giác là một. Giờ đến vừa nói pháp sư công đức xong á, thì khi đó Đức Phật cũng nói bằng sự, nhưng mà nói chế bằng sự chứ không nói bằng lý nữa. Thì ngài mà nói lại một cái sự tích, vừa xác nhận lên tất cả những điều ngài pháp đã bảo ra làm chứng rồi, thì ngài mà tiếp tục ngài nói gì: cưới xưa mà tôi sợ gì mà bây giờ đến Phật chỉ như thế này, và tôi nói được tiếng nói đúng đắn như thế này, rõ ràng như thế này, sự thật như thế này á, tôi khai thì ngộ nhập chỉ cho các người mà thấy và ngộ và để mà nhập thì Phật tri kiến á. Là trước đây thì thời trước á, tôi khi tôi còn làm vua, ngài kể lại một tiền thân của ngài, lần đầu tiên ngài kể tiền thân của ngài, ngài là một vị vương Ca Lợi Vương á. Rồi ông một vị vua, mà vị vua đó là cầu diệu pháp mà không ai nói cho nghe cả. Thì sau đó có một vị tiên nhân là tiền thân ngài Đề Bà Đạt Đa, mày nói ông đi theo tôi nhiều, ông chịu 1,000 năm ông theo tôi mà làm thì dạ tôi, hầu hạ tôi, sai tôi thiện, thì ông chịu điều kiện đó, rồi bỏ ngai vàng mà ra đi. Thì tôi nói diệu pháp cho nghe, thì ngài bỏ ngai vàng đi liền, chịu đựng khổ cực 1,000 năm mà không nghe nói chi cả. Là 1,000 năm đó là hành lục đồ rồi mà tôi đã trình bày nó, thành ngài hành lục đồ 1,000 năm. Trong 1,000 năm đó thì ngài nhờ cái công đức đó sau ngày mới đắc được cái Phật tri kiến. Rồi ngài Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, ngài cũng hành, ngài là vị chứng nhân mà đắc được diệu pháp rồi, chứ không phải là ngài đắc, ngài đã hành Bồ Tát, mà ngài là hành viện thức khác Đức Phật, là hành nghịch hành, ngài hộ trì cho Đức Phật. Nhưng hai bên trụ, hai cái tấm của mình của khác nhau, cái tướng khác nhau, nhưng mà điều nuôi dưỡng để thành tù lục đồ Ba La Mật cả. Ngài Đề Bà Đạt Đa cũng phải thành tù Ba La Mật của chính tự thân, và Đức Bổn Sư cũng thành tù Ba La Mật của chính tự thân ngài, cho nên chỉ hành lục đồ về cung đường mà đến Đức Phật thì tướng khác nhau, Nhưng mà cái tánh quan trọng là cái tánh trong có đủ lục độ ba la mật hay không. Hành Đức Phật mới nói một cách tổng quát là hành lục độ ba la mật đó là hành Bồ Tát. Nhưng mà có cái chiều thuận và cái chiều nghịch, gọi là nghịch hành và thuận hành. Và trong cái phẩm Đề Bà Đa là để nói tiếp tục khai mở cho biết rằng là khi mà cái cảnh mà khi Đức Phật mà nói thì chuyện mà đề tôn giả Đề Bà Đạt Đá thì là có các vị trí giả mà của Đa Bảo, Đức Đa Bảo với các mười phước chư Phật đến thúc về bạch Thế Tôn về. Đức Phật là khóa nạn nạn lại đây chờ gặp cái tôn giả Văn Thù Sư Lời để nói pháp đảm đạo. Thì ngài vừa nói xong như cá việc là ta việc lá lóng vướng là ngài Văn Thù Sư Lời phóng lên liền, phóng lên như một cái hào quang rực rỡ, rồi vô số Bồ Tát phóng lên liền thì đến mà hồi kiến mấy vị Bồ Tát đó đến để truyền Bồ Tát kỳ tích ấy. Nói chuyện rồi ngài mới kế chuyện nói ồ các ngài khi hỏi ông ở chứ dưới làm chứ dưới Long Vương là tôi xuống giáo hỏi về vô lượng Bồ Tát dưới ấy. Và có những người là thời gian vừa rồi ngắn như vậy mà tôi hỏi là hỏi đồ vô lượng Bồ Tát rồi đắc được cái Phật tỷ, rồi còn đặc biệt là có một long nữ 8 tuổi thôi mà đắc được Phật tỷ thôi. Thì mấy vị ngạc như lắm, ngài nói xong là long nữ xuất hiện rồi hóa thành cái thành nam thân ngồi tòa Bồ Đề liền, là một số trong thỉnh chúng lại làm ngạc nhiên. Nhưng mà ngài muốn cái sự lấy là sự thật của cuộc đời chứ đâu có ngài có bày ra đâu. Đó long nữ đó, chứ Bồ Tát đó xuất hiện đó, nói lấy sự thật đó. Thì muốn chứng tỏ rằng là tất cả cái pháp tánh nào nó có mặt trong sĩ đại phong đại ca tuyệt la phong vương này, phong đại địa đại chứ có mặt ca. Và cái vấn đề mình do ý niệm đo lường về thời gian không gian cho nên mình trở lại không đạt được Phật tỷ. Còn thực ra thì Phật tỷ thì nhiều là ít là một, xa gần là một, quá khứ hiện tại vị lai là một. Cho nên trong thời gian rất ngắn có chí mà ngạc nhiên. Cái khả năng của Phật tỷ là vậy, có chí mà ngạc nhiên mà Phật tỷ ai cũng có ca thì tính không tính tính thì có mấy hồi. Cho nên chỉ lăng được mà nói đèn thấy hồng ý ngài long đường mà đem cái chuỗi ngọc của mình dâng lên Đức Thích Ca Đức Bảo, rồi mình hỏi các vị thấy tôi dâng chuỗi ngọc của nhanh không? Nhanh, chuyển tôi thành Phật nhanh hơn nữa. Có chỉ mà nhanh mà chậm là nằm trong mình thôi, tình như thôi, cũng giống như cái người cung tử chỉ cần nhận cái gật cái đầu là con của đầu già đấy nữa là lấy chìa khóa liền chứ cái lúc mà lấy chìa khóa đó có lâu, thì chuyện từ chối chìa khóa đó mới lâu hơn mà chối gia chứng từ, chứ chuyện chấp nhận chìa khóa là rồi chấp nhận là sống vì đấy nè. Rượu ngày gia tài của Phật liền. Cho nên chi để mà phá thì chấp của những người sơ gì những người thịnh dùng còn làm chứ ngộ Phật thì chỉ là còn chấp thời gian, chấp không gian, chấp rằng phải tu vô lượng kiếp nữa mới thành. Thì mới đưa ra cái sự thật như thế này cho các vị tịnh là long nữ. Và chứng tỏ rằng chấp còn phân biệt là chỉ có là nam nhân mới đắc được Phật tỷ chứ nữ nhân mà đắc chi được. Rồi chấp thì nam nữ thất cấu thành nữa. Cho nên là long nữ 8 tuổi trẻ già, không cần trẻ, không cần già, không cần nam, cần nữ. Ai mà có Phật tỷ chuyện, ai mà có điều kiện làm cho Phật tỷ chuyện xuất hiện là Phật tỷ chuyện xuất hiện. Cho nên thì long nữ 8 tuổi thân nữ thân cấu mà vẫn đắc được Phật tỷ. Và tuổi thì cũng cần hạ tất sự già với trẻ. Vì vậy thấy tất nhiên là phá những cái tướng chấp ngã tướng đó mới đi vào được vô tướng, mà khi mà thấy được vô tướng mới là có Phật tích kiệt. Chúng tôi còn 15 phút nữa thì chúng tôi nói hơi nhanh thì xíu để đi về đi cho kết thúc cái phẩm cuối cùng. Đến cái phẩm 13 là phẩm trì, thì lúc đó mà nhiều vị Bồ Tát mà xin phát tâm để mà ở lại để mà đại nhập việc Bồ Tát và diệt quốc Bồ Tát để mà ở đời hóa đồ. Và phần đó chúng tôi cũng trình bày rồi, không có bây giờ không thể nói lại. Thì đến tiếp cái phẩm trong khi đó thì ngài đến đấy thì Đức Phật mới riêng thọ kỹ cho bà Maha Ba Sa Ba Đề về công chúa Gia Du Đà La, là bởi vì như vậy để cho bên các bậc ni họ phải nghi ngờ, trực tiếp thọ kỹ cho họ yên tâm, chứ còn nói mì mỹ họ không yên cái bụng. Ngài thọ kỹ Maha Ba Sa Ba Đề và Gia Du Đà La, hai vị này phát tâm là sau này đi về cả cái cõi kia để kêu bà Phật khoa. Đức Phật nhận lời. Yeah. Từ cõi này mà đi về cõi kia để hỏi đồ xin nhận lời. Sau đó thì các vị Bồ Tát khác ấy, mày ở các phương khác thì nói bạch Thế Tôn, thôi con xin ở lại, đưa Thế Tôn đừng có lo chứ, con ở lại đi, sau khi Thế Tôn nhập việc là để chúng con kiêm mà diệu pháp liên hoa. Chứ phải nói thôi, cảm ơn các ông thì đi về bên kia, còn ở đây Bồ Tát đi nhiều lắm rồi, không có nhờ các ông. Tuy nhiên ngài từ chối cái vấn đề giải thoát, để cuộc đời đi tự làm đấy, mỗi người tự làm đấy, Phật tâm của mình phải tự làm đấy, Bồ Tát tâm mình phải tự làm đấy. Cho nên ngài từ chối cái sự giúp đỡ bên ngoài. Trong khi mà chấp nhận Maha Ba Sa Ba Đề Gia Du Đà La đi hồ cái quả khác, thì ngài chấp nhận là bởi vì sau khi hẳn sinh văn ổn định rồi cần hẳn đồ tha, cho nên chấp nhận qua phương kia đồ được. Nhưng mà còn các vị Bồ Tát mà ở các phương tới đây mà cầu đồ thì Đức Phật từ chối là đây đủ Bồ Tát rồi. Thì ngài vừa nói xong là dưới lòng đất là vô số Bồ Tát vọt lên nó là tông địa giáo sức. Rồi Ngài mới nói cái số Bồ Tát này là tới giáo hóa là từ cái hồi tới về thành đạo chưa. Làm cho thỉnh chúng cũng lấy làm bàn hoặc là làm rằng thời gian ngắn rửa mà Đức Phật giáo hóa vô số Bồ Tát là cũng là như vậy nữa. Là một cái hình thức mà Đức Phật triển khai. Cái thực tướng đó nó là vô tướng chứ thằng trời khỏi tướng thời gian, tướng không gian. Cho nên có chi mà nói nhiều thì ít, về khó, về dễ, về lâu, về mau. Vô lượng kiếp cũng là thời gian hiện tại. Nếu như ông có trí tuệ đó mà vô ngã xuất hiện thì vô lượng kiếp cũng là hiện tại. Ít cũng là nhiều, nhiều cũng là ít. Đó là những cái hướng mà Đức Phật tiếp tục triển khai. Khai thì ngộ nhập Phật thích kiến. Khi mà tổng địa giáo xuất xong rồi thì là bởi vì cái phẩm trì là các vị đứng nghĩ đến cái chuyện là Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi thì ai mà lo cái công việc mà truyền bá Phật hóa tại cuộc đời này thì Đức Phật mới nói đến cái an lạc hạnh. An lạc hạnh là gì? Là một người pháp sư mà muốn mà hành Phật hóa để mà ngộ được Phật hóa rồi để truyền bá Phật hóa là làm những gì? Là phải có những hai việc phải làm, đó là thân cần xứ và bất thân cần xứ. Thân cần xứ là gì? Bất thân cần xứ là gì? Là những chuyện phải chán nên đừng có tới gần, đó là giới. Đừng có tới những người ngoại đạo, đừng có tới những người mà có thể làm cho mình phí phạm hạnh đó. Phạm hạnh này, tất nhiên là để giữ giới. Đừng có đọc tiểu thuyết ngoại đạo này, đừng có tới những cái thế lực tham sân si ngoài đời này, đừng có tới gần những ác khu vân vân. Đó là giữ giới, đó là bất thân cần xứ là giới. Còn thân cần xứ là gì? Ngài biểu người mà đấy là thân cần xứ này là phải hám chỗ nhàn tịnh để thực hành thiền định này, và phải cử tề trú vào cái tâm là nhất thiết pháp không này, đó là định và tuệ. Cho nên chỉ cả pháp sư Phật hóa để ngộ Phật hóa và để truyền đạt Phật hóa là hành giới định tuệ. Đó là thân cần xứ và bất thân cần xứ. Quý vị thấy giới định tuệ chứ có gì đâu, mà chỉ định đó là định vô ngã và tề đó là chỉ tề vô ngã. Đó là Ngài nói xong cái pháp này là pháp an lạc hạnh. Như vậy là an lạc ở cuộc đời và an lạc cho đạo. Nếu như tất cả tu sĩ và Phật tử điều hành giới định tuệ, đừng có câu cái chí cả, đừng câu nguy bùi nguy bơ, đừng có trống chờ đâu hết, thì đạo Phật nhất định an lạc và cuộc đời thì an lạc, gọi là an lạc hạnh, thiết lập an lạc cho đạo và đời. Đến kỳ phẩm thứ 16 là Như Lai Thọ Lượng, là Ngài nói đến thì Như Lai Thọ Lượng là diễn tả cảnh giới Đức Phật còn tiếp tục triển khai mà thôi. Thì cảnh giới mở trong cái cảnh giới vô ngã đó, thực tướng đó thì hẳn là nhiều ít là một. Quý vị đấy, để cắt những cái hiện tượng vì sao mà có những hiện tượng mà trong thời gian ngắn mà Ngài đổ vô số Bồ Tát như vậy, vì sao có hiện tượng lắm được thành Phật như vậy. Đó là Như Lai Thọ Lượng. Và Ngài nói Như Lai Thọ Lượng là gì? Là nói cái ý cái thời gian của Đức Phật là thời gian vô lượng, vô lượng vô biên, là một là hiện tại sát na, mỗi một giây phút hiện tại là sát na vĩnh cửu, là vô lượng vô biên, và mỗi một cái chấm điểm thời gian đây là toàn bộ thế giới pháp giới có mặt ở đây. Cho nên kia đây là một. Cho nên chi ai mà hiểu được điều này thì biết Đức Phật đang còn thuyết pháp ở tại Kỳ Xà Quật, hồi chúng đang còn. Đó là bởi vì sao? Nếu Đức Phật đang nhập Niết Bàn thì Niết Bàn ở đấy là một. Cho nên chi Niết Bàn cũng ở tại Kỳ Xà Quật mà thôi. Khái như vậy là Ngài tiếp tục triển khai về cái thật tướng vô tướng và cái chi kiến để thấy thực tướng vô tướng đó như thế nào, và là Như Lai Thọ Lượng. Sau khi Ngài nói Như Lai Thọ Lượng thì Ngài ca ngợi ai mà hiểu mà tin được cái vô ngã này, phước đức mới lớn. Cho nên Ngài nói được cái chuyện tùy hỷ công đức, Ngài nói được cái phân biệt công đức đã. Khi mà Ngài nói ra cái pháp này, Ngài nói một điều đó giữa mà chúng chúng có bao nhiêu người đắc khác nhau. Người thì đắc tiền đà la ni, người thì đắc văn tiền đà la ni, người thì đắc chuyện pháp lúc bất thối, người thì đắc chuyện pháp lúc thanh tịnh. Thì kết quả đến thính chúng cũng khác nhau. Đó, Ngài nói một điều đó thôi, một sự thật đó thôi, mà khi định đón nhận thính chúng đón nhận khác nhau. Thì để cho thính chúng biết rõ rằng là vì sao hồi xưa ta cũng nói nhất thừa mà là gì, các vị thôi hiểu rằng thành ba thừa chứ cái lỗi đó đâu phải lỗi Như Lai. Đó, Ngài còn tiếp tục khắc nghiệm vì sao Ngài phương tiện nói đó ba thừa, để cho tất cả phải trở về Phật thừa hết, quy về Phật thừa. Rồi Ngài nói tùy công đức là để ca ngợi. Những cái công đức mà đáng ca ngợi của Phật hóa là gì? Là phải học Phật hóa, phải hiểu Phật hóa, phải hành Phật hóa, phải giới thiệu Phật hóa. Tuy nhiên là phải học vô ngã, phải hành vô ngã, phải vô ngã tướng, phải hiểu vô ngã và phải giúp người khác hiểu vô ngã. Nhưng cái đó mới gọi là công đức thực sự, công đức đáng ca ngợi, là trong cái tùy hỷ công đức. Và tiếp theo sau là Ngài nói về cái pháp sư công đức, pháp sư công đức vô ngã đó là công đức làm thế nào, thì tâm vô ngã đó thì có mắt thường xuyên, để khi mắt tiếp xúc với sắc trần là thấy vô ngã liền, là có cái mắt thanh tịnh. Khi lỗ tai tiếp xúc với thính trần là có cái thanh tịnh của lỗ tai liền, tâm vô ngã thì thấy ngay tức khắc vào thì thấy về âm thanh liền, nghe âm thanh liền. Khi lưỡi tiếp xúc với vị trần là phải thấy vô ngã liền, thì giác tịnh vô ngã ngay. Khi thân tiếp xúc với xúc trần là phải thấy vô ngã ngay, và khi ý tiếp xúc pháp trần phải thấy vô ngã ngay, là sáu căn phải thanh tịnh, có là được những thứ gọi là 1200 công đức và 800 công đức. Cho nên ngài gọi là pháp sư công đức. Công đức đó là công đức thấy vô ngã khắp nơi, từ thân gọi là thân miệng ý của mình, từ mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, và từ sắc thanh hương vị xúc pháp của cuộc đời, thấy vô ngã khắp nơi thì công đức giải thoát đó sẽ xuất hiện. Đó là pháp sư công đức. Pháp hóa là vậy, còn nói khác lý không phải pháp hóa. Rồi ngài tiếp, khi mà ngài nói pháp sư không có công đức xong ấy, thì ngài mới kế lại câu chuyện thứ hai nữa. Cái công đức mà sáu căn thanh tịnh này tôi nói là cái chí làm có, nói của sắc mắt của chứng, chuyện này là chuyện tôi đi qua, tôi chỉ ngô rồi tôi nói. Cái ngài nói lại một kiếp quá khứ của ngài, kiếp đó là thường Bồ Tát thường bất khinh, cùng hành lục độ và hành cái sáu căn thanh tịnh này. Khi mà ngài nghe được 20 tỷ bị kệ giữ hư không của Phật Hoa, giữ hư không là cái Phật Hoa nói về cái vô ngã đó, thì ngài đắc được lục căn thanh tịnh và ngài chuyển thượng diệu pháp. Rồi sau này nhờ nhân duyên đó ngài thành Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni bây giờ. Và ngài cũng kể lại một câu chuyện, đó là phẩm thứ 20, có phẩm 21, ngài nói Như Lai thần lực thì cũng tương tự như cái phẩm mà nói về Như Lai thọ lượng, và cũng như cái đầu Phật kinh mà ngài phóng bạch hào tướng quán và ngài hiện cái tướng lưỡi dài. Đến cái phẩm thứ 23, đây là giai đoạn qua cái giai đoạn để phẩm 2 là chúc lì. Khi mà ngài nói đến cái phẩm Như Lai thọ lượng, Như Lai thần lực xong á, thì Đức Phật ngài nói phó chúc lại cho tất cả Bồ Tát, là để mà thay cái sự mạng Đức Phật ngang đây ngài thấy đủ rồi. Có rất nhiều người nắm được giáo lý của ngài, và cái phần mà ngài thuyết giảng từ phần 1 đến ngang đây là đủ để truyền bá cuộc đời sau này cho những thiền nam tín nữ để mà hành Phật Hoa đi vào Phật Thi Chiến. Cho nên ngài chúc lì, ngài phó chúc lại nữa, ngài trao cái sự mình truyền đạo cho chính chúng. Thì khi sau đó thì ngài tiếp tục, ngài nói khi trao cái sự mình đó rồi thì ngài dặn dò là cả ông sau này ở trong cuộc đời này 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, 500 năm sau khi đi vào thời mạt pháp, có những thiền nam tín nữ nào muốn học hỏi Phật Hoa thì phải làm cách gì. Thì ngài mà bắt đầu ngài nói thêm 6 phẩm nữa. 6 phẩm đấy là tất nhiên là một lớp tu nghiệp cho những vị Bồ Tát sau này để tiếp tục cả đời mà truyền mà hành Phật Hoa, rồi để mà truyền Phật Hoa, để mà nhập Phật Thí Chiến, ngộ Phật Thí Chiến, nhập Phật Thí Chiến, rồi truyền cho người khác ngộ Phật Thí Chiến và nhập Phật Thí Chiến. Cho nên ngài nói thêm 6 phẩm nữa, đó là hiện hạnh cũng đường để đi vào như thế nào. Cho nên ngài nói phẩm Diệt Vương. Ngài phẩm Diệt Vương là gì? Là ngài nói lên cái hình ảnh của cái tiền thân của vị Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hoang Hỷ Kiến, là gì? Là đốt lên cái thân ngũ uẩn này. Ngài nói sau khi tôi đốt thân ngũ uẩn này là để mà cúng dường Đức Phật, này đốt thân ngũ uẩn này thì được giải thoát ấy, thì sau đó ngài được giải thoát liền. Rồi sau khi mà ngài đốt thân ngũ uẩn xong thì ngài để trở về lại một lần nữa, ngài đốt thêm 2 cánh tay này, thì ngài tuyên bố thì dùng rằng sau khi tôi đốt 2 cánh tay này thì nhất định tôi được thân vào. Đó là gì? Là nhấn mạnh cái công việc để đắc được Phật Thí Chiến. Lặp lại một cái điểm sau cùng là phải đốt tần trừ chấp thủ năm uẩn. Và công việc tần trừ bằng cách nào? Là phải nghe tiếng nói vô ngã khắp nơi, đó là phẩm diệu âm. Và bằng thế nào để mà có thể phát huy được cái Phật Thí Chiến đó? Là phải hành thiền quán vô ngã trong mọi lúc mọi thời, đó là hành quán thế âm. Và sau đó là phải trì giới, đó là hành là phẩm Đà La Ni. Và sau cùng là hành giới định tuệ đầy đủ, là xuất hiện là hành phổ hiền. Quý vị thấy Đà La Ni và phổ hiền, đó là tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy trong cái kinh Phật Hoa này. Và ngày kết thúc là gì? Hiểu Phật Hoa là hiểu thực tướng vô ngã tướng của các pháp, hành Phật Hoa là hành thiền quán vô ngã tất cả các pháp, và cái con đường hành ngày phải trú giới và thực hành thiền định, và ngộ nhập Phật Hoa là khi sau khi mà hành xong giới định tuệ, hệ mà thành tựu giới định tuệ thì sẽ ngộ nhập được Phật Thí Chiến. Và đây là chấm dứt, đây là điểm sau cùng chấm dứt cái thời kinh Pháp Hoa. Hôm nay tôi cũng chấm dứt ngay đây để quý Phật tử nhớ là đó là tất cả nội dung kinh Pháp Hoa. Và tôi lặp lại một lần nữa là nội dung kinh Pháp Hoa hoàn toàn phát hành đúng truyền thống những lời Đức Phật dạy lúc ngài tại thế, và được triển khai về ngôn ngữ của thời đại rất đặc biệt, rất là biểu tượng. Và một điểm thứ hai nữa là hiện dương cái hẳn Bồ Tát, lý tưởng Bồ Tát thật rất là rõ ràng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phút cuối cùng của cái mùa ăn cư này. Chúng tôi kính chúc tất cả quý Phật tử được nhiều pháp lạc, nhiều pháp hỷ, và mong rằng tất cả quý Phật tử về tiếp tục tư duy, từ mình hiểu lấy Pháp Hoa và từ mình hành Pháp Hoa và truyền đạt cái giáo lý Pháp Hoa này cho những người nào chưa học và chưa hiểu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, quý Phật tử đứng dậy chụp cho thoải mái, về lát nữa Hòa Thượng sẽ điều khiển chương trình tiếp tục.
Quý Phật tử chuẩn bị sẵn sàng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, ngày hôm nay là tuần thứ 10 của các Phật tử Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di trong đạo tràng Tu Bạc Quan Trai lần cuối. Vì thì giờ của Hòa Thượng cũng như Thượng Tòa rất bận rộn nhiều Phật sự, cho nên sau buổi thuyết diệu pháp xong, đạo tràng chúng con cũng mong Hòa Thượng cũng chư Thượng Tòa để cho chúng con được dành thì giờ chút định để dâng lên Hòa Thượng chư Thượng Tòa tất cả cảm nghĩ của hàng Phật tử Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di chúng con trong 10 tuần Tu Bạc Quan Trai. Thì kính mong Hòa Thượng chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng từ bi chứng minh cho đệ tử chúng con. Thôi xin các Phật tử quỳ xuống làm lễ tạ bạch. Lại chuộng một lại. À thôi, chào được. Toàn thể quý Phật tử quỳ xuống.